Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 18 tháng 5 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ bảy mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 1 đến câu 11a. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân, là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Chúa Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha, xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng, tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng, con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ, con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, động từ tôn vinh hay danh từ vinh quang là những từ khóa trong lời nguyện cao cả của Chúa Giêsu nhân danh giáo hội, những người theo Người trong thời gian hiện tại và tương lai, dâng lên Chúa Cha để Ngài hoàn tất những gì Ngài đã khởi đầu. Từ thế kỷ thứ 16, lời nguyện này được gọi là lời nguyện thượng tế, bởi vì lời nguyện này nói về Chúa Giêsu như là một tư tế sắp dâng của lễ. Trong trường hợp này, của lễ mà người dâng là chính sự sống người. Trong lời nguyện này, Chúa Giêsu nói trực tiếp với Chúa Cha trước sự hiện diện của các tông đồ. Thật vậy, Người muốn cho họ biết mối tương quan của Người với Chúa Cha. Trong đoạn tin mừng ngắn ngủi, Chúa Giêsu đã nói đến động từ tôn vinh hay danh từ vinh quang đến 6 lần. Người xin Chúa Cha ban vinh quang cho Người để Người có thể tôn vinh Chúa Cha. Qua lời cầu xin của Người, Người đang mời gọi chúng ta hãy tôn vinh Chúa Cha như những gì Người đã làm với Chúa Cha. Nhưng làm sao chúng ta có thể tôn vinh Chúa Cha trong mỗi ngày sống của chúng ta. Trong bài giảng của mình, một linh mục nọ đã cho chúng ta ba cách để chúng ta có thể tôn vinh Chúa Cha trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó là sự cầu nguyện, sự sẵn lòng vác thập giá mình và sự trung thành với Chúa Cha. Thứ nhất là lời cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta mở lòng với Chúa Cha và không ngừng thân thưa với Ngài. Chúng ta cho phép Chúa biến đổi chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, Thiên Chúa trở nên trung tâm của cuộc sống chúng ta và đón nhận tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Thứ hai là sẵn sàng vác thập giá mình. Nếu chúng ta vác thập giá mình, chúng ta cảm nghiệm được nỗi khổ Chúa Giêsu đã chịu. Từ đó, chúng ta ngợi khen Chúa Giêsu, biểu lộ tình yêu và sự hiến dâng lên Chúa Cha. Như thế, chúng ta đón nhận đau khổ hay thập giá với tình yêu và sự tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa Cha. Thứ ba là sự trung thành với Chúa Cha. Việc làm này biểu hiện lòng yêu mến Chúa Cha hết lòng và yêu mến tha nhân như chính mình, qua những việc làm bác ái và lòng trắc ẩn đối với tha nhân, và nói cho họ biết về tình yêu của Thiên Chúa luôn thể hiện trên họ. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tôn vinh Ngài liên lỉ qua ba hành động: cầu nguyện, sẵn lòng vác thập giá mình và trung thành với Ngài. Amen.
Nhìn lên đôi cao thâm xa, đây Chúa đôi tay rộng mở, đôi mắt yêu thương nhìn con, thân xác sơ trên thập hình, đình sắc gai nhọn giáo đình. Chỉ vì yêu con dương thế, Chúa đã hy sinh chịu chết, tuôn hết máu trên đồi xưa, tha thứ cho muôn tội đời. Nay con xin quyết tâm trở về bên lòng Chúa. Con bao tôi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho đất nước Myanmar. Lúc gần 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021, Đại lễ Chúa Thăng Thiên, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Pedro với cộng đoàn tín hữu Myanmar sinh sống tại Roma, để cầu nguyện cho đất nước này từ 3 tháng nay đang sống trong tình trạng bị đàn ép sau cuộc đảo chánh của quân đội. Đồng tế với Đức Thánh Cha tại bàn thờ ngai tòa có hơn 20 linh mục Myanmar, và trong số 200 người hiện diện có Đức Hầu Imauro Gamberti, dòng Francisco Viện Tu, giám quản đền thờ Thánh Pedro, hàng chục nữ tu và chủng sinh, giáo dân nam nữ người Myanmar. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong bài tin mừng theo Thánh Gioan, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt anh chị em Myanmar, hãy giữ gìn đức tin, sự hiệp nhất và chân lý, cả trong những hoàn cảnh khó khăn và đau thương. Giữ gìn đức tin. Chúa Giêsu trong những giờ cuối cùng của đời người đã cảm thấy gánh nặng của lo âu vì cuộc khổ nạn đến gần. Chúa cảm thấy tối tăm của đêm đen sắp đổ ập trên mình. Người cảm thấy bị phản bội và bỏ rơi. Nhưng chính trong lúc ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời, hướng về Thiên Chúa. Người không cúi đầu trước sự ác, không để mình bị đau khổ đè bẹp, không gặp mình trong cay đắng của người bị thất bại và thất vọng, nhưng nhìn lên cao. Gìn giữ đức tin là hướng nhìn lên cao, trong khi trên mặt đất người ta đánh nhau và đổ máu vô tội. Gìn giữ đức tin là không chiều theo oán thù, nhưng luôn hướng nhìn lên Thiên Chúa của tình thương, đấng kêu gọi chúng ta hay là anh chị em đối với nhau. Gìn giữ sự hiệp nhất. Khía cạnh thứ hai là gìn giữ sự hiệp nhất. Chúa Giêsu cầu xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ của người trong sự hiệp nhất. Chúa biết tâm hồn các môn đệ. Nhiều lần, người đã thấy họ tranh luận xem ai là người lớn nhất, người chỉ huy. Đó là một tội trọng, tội chia rẽ. Chúng ta cảm nghiệm điều ấy trong chính tâm hồn, vì nhiều khi chúng ta bị chia rẽ ngay trong chính mình, trong gia đình, trong cộng đoàn, giữa các dân tộc, thậm chí cả trong giáo hội. Có biết bao nhiêu tội chia rẽ, tị nạn, ganh tương, tìm kiếm tư lợi thay vì thiện ích của mọi người, đoán xét người khác. Gìn giữ chân lý. Sau cùng là gìn giữ chân lý. Chúa Giêsu xin Chúa Cha thánh hiến trong chân lý các môn đệ của người được gửi vào thế gian để tiếp tục sứ mạng của người. Giữ gìn chân lý không có nghĩa là bảo vệ các ý tưởng, bảo vệ một hệ thống đạo lý và tín điều, nhưng là gắn bó với Chúa Kitô để được thánh hiến cho tin mừng của người. Chân lý theo ngôn ngữ của Thánh Gioan Tông đồ là chính Chúa Kitô, sự mặc khải tình thương của Chúa Cha. Và Đức Thánh Cha kết luận: Anh chị em Myanmar thân mến, hôm nay tôi muốn mang lên bàn thờ của Chúa những đau khổ của dân tộc anh chị em và cầu nguyện với anh chị em. Xin Chúa hoán cải tâm hồn của tất cả mọi người về với hòa bình. Ước gì lời cầu nguyện của Chúa Giêsu giúp chúng ta gìn giữ đức tin cả trong những lúc khó khăn, trở thành những người xây dựng hiệp nhất, soi sáng cuộc sống bằng chân lý tin mừng. Anh chị em đừng mất hy vọng, Chúa Giêsu ngày hôm nay còn cầu nguyện cùng Chúa Cha và truyền cầu cho tất cả chúng ta, để Chúa gìn giữ chúng ta khỏi ác thần và giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự ác. Cuối thánh lễ, một linh mục Myanmar đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha và xác tín rằng thánh lễ này sẽ là một điểm khởi hành mới cho đất nước và dân tộc Myanmar. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 55 tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Hãy đến mà xem là chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội 2021 đã được Tổng giáo phận Sài Gòn cử hành vào sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 5 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận với sự tham dự của khoảng 230 người, gồm các linh mục, tu sĩ, khách mời và các thành viên một bộ truyền thông tổng giáo phận. Sau những phút khai mạc, các tham dự viên cùng nhìn lại các sinh hoạt một bộ truyền thông trong năm qua của tổng giáo phận. Kế đó là phần học hỏi sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông với các bài thuyết trình và trao đổi đề tài, cuộc sống trở thành câu chuyện và hãy đếm mà xem, làm phóng sự, và vấn đề bản quyền, do hai nhà báo Mạnh Hà và Trần Nguyên phụ trách cùng với sự linh hoạt điều động của MC Thanh Hoa để có sự góp ý trao đổi sống động giữa cử tọa và các thuyết trình viên. Trong phần huấn từ, Đức Tổng Giám Mục Du Xe Nguyễn Năng đã chia sẻ về mục tiêu của truyền thông. Đức Tổng Giám Mục nói, mục tiêu của truyền thông là chia sẻ thông tin và kiến tạo sự hiệp thông với Chúa và với nhau. Truyền phải cho thông, truyền đi những thông điệp tốt lành cho mọi người. Môn đệ Chúa Giêsu phải loan truyền sự thật, phải xem, nghe, hiểu, nhìn, rồi mới loan tin. Cần tránh những gì kích động, soi mói, hận thù. Sử dụng truyền thông cách tích cực để giúp đỡ và đoàn kết mọi người, như lời Thánh Phaolô, hãy nói sự thật trong đức ái. Kết thúc bài chia sẻ, Đức Tổng Giám Mục Giuse đã chủ sự nghi thức, tuyên hứa và nhận chứng chỉ của các học viên của lớp một bộ truyền thông tổng quan niên khóa 2020-2021. Liền đó, toàn thể thành viên một bộ truyền thông cùng tuyên hứa lại qua bài hát Dấn Thân Truyền Thông. Sau cùng, một vị đại diện bàn một bộ truyền thông đã ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng Giuse và mọi người. Tin Niger, cộng đoàn công giáo đầu tiên tại Niger bị tấn công. Ngôi làng nơi có cộng đồng công giáo đầu tiên tại nước Niger, bên Phi Châu, đã bị quân khủng bố tấn công hôm 13 tháng 5 vừa qua, làm cho ít nhất 5 người chết và thánh đường bị xúc phạm. Cha Mauro Amanino thuộc Hội Thừa Sai Phi Châu hoạt động tại thủ đô Niamey của Niger, kể với hãng tin PDS của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 14 tháng 5 rằng, làng Fangzo cách Niamey khoảng 300 cây số thuộc vùng sông Gayzema đã bị tấn công. Tại đây có những cộng đồng công giáo đầu tiên tại Niger, nơi tín hữu Niger đầu tiên được rửa tội là ông Antoine Duhamel. Chính ông đã thành lập cộng đoàn Fangzo. Khoảng 7 giờ sáng ngày 13 tháng 5, một toán người võ trang đi xe máy đến tấn công làng Fangzo và giết chết 5 người, làm bị thương 2 người khác. Làng bị cướp phá và một tín hữu tên là Joseph thuộc số những người bị giết. Bọn khủng bố cũng xúc phạm đến thánh đường, tự đức mẹ, các đồ trang hoàng bàn thờ và nhiều sách phụng vụ bị đốt. Văn phòng ông hiệu trưởng trường học cũng bị phá hủy. Hãng Fides cho biết, vùng biên giới ba nước là Mali, Burkina Faso và Niger là nơi hoành hành của các nhóm thánh chiến Hồi giáo. Cho đến nay, đã có hàng trăm người bị các tên khủng bố và đảng cướp giết hại. Hàng ngàn người phải chạy về thủ đô Niamey tị nạn để tìm an ninh. Người ta ước lượng có 1 triệu người di tản nội địa và ngày càng cần các tổ chức từ thiện giúp đỡ. Các tín hữu Kitô phải sống đạo âm thầm vì sợ bị trả thù. Tin Roma, Đức Hồng Y Giám Quản Roma chủ lễ phong chân phước cho cha Jordan. Lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021, Đức Hồng Y Angelo de Donatis, Giám Quản Roma, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ phong chân phước cho cha Francisco Thánh Giá Jordan, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Độ. Hiện diện trong thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, có các vị bề trên 2.000 nam và nữ của dòng, cùng với đông đảo tu sĩ và giáo dân dòng ba cùng linh đạo. Cha Jordan sinh ngày 16 tháng 6 năm 1848 tại miền nam nước Đức, gia nhập chủng viện và thụ phong linh mục ngày 21 tháng 7 năm 1878, rồi được gửi tới Roma để học các ngôn ngữ đông phương, và sau đó học tiếp tại trung tâm học vấn của giáo hội Công giáo Maronite ở Enguaqua, bên Liban. Ngày 9 tháng 12 năm 1881, tại nhà nguyện Thánh Brigida ở Roma, cha thành lập tu hội Chúa Cứu Độ bèn gọi là dòng San Bantoriani chuyên về giáo dục. 7 năm sau đó, tại Tivoli, gần Roma, với sự cộng tác của nữ chân phước Maria các thiên thần, tục danh là Teresa von Bulandiba, cha thành lập ngành nữ của dòng này. Ngày 13 tháng 12 năm 1893, khi được 45 tuổi, cha Jordan được bộ truyền giáo ủy thác cho các tu sĩ dòng Chúa Cứu Độ, cõi sóc phù dẫn tông tòa Assam ở Ấn Độ. Trong tổng tu nghị đầu tiên hồi năm 1902, cha Jordan được bầu làm bề trên tổng quyền trọn đời. Khi xảy ra thế chiến thứ nhất, cha Jordan di chuyển về làng Tafur bên Fribourg, Thụy Sĩ, và qua đời tại đây ngày 8 tháng 9 năm 1918, thọ 70 tuổi. Năm 1956, di hài cha Jordan được chuyển về nhà nguyện trụ sở tổng quyền của dòng ở Roma. Hiện nay dòng Chúa Cứu Độ có khoảng 1.150 tu sĩ, trong đó có 830 linh mục, hoạt động tại 163 nhà thuộc 40 quốc gia, trong lĩnh vực mục vụ, giáo dục và đào tạo. Cũng có một số người Việt thuộc dòng này. Ngành nữ của dòng có khoảng 700 chị. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Giám Quản nêu bật ba nét đặc biệt trong cuộc sống của Trần Phước Jordan. Trước hết là việc chăm chỉ suy niệm kinh thánh, chính qua sự học hỏi và suy niệm lời Chúa của cha Jordan mà ơn gọi tông đồ của cha đã nảy sinh, và cũng từ kinh thánh, cha kín múc những nội dung cho việc huấn luyện tôn giáo. Nét thứ hai là sự hăng say của cha Jordan trong việc loan báo tin mừng cứu độ. Loan báo và cứu độ là hai động từ xuất hiện rất nhiều trong các bút tích của cha. Cha luôn mang trong tâm hồn những người không đi trên con đường tin mừng cứu độ vì thiếu huấn luyện về tôn giáo. Việc loan báo tin mừng ngày qua ngày trở thành đối tượng chính trong cuộc sống và sứ vụ của cha Jordan. Thứ ba là sự hiệp thông tông đồ, sự hiệp nhất mà chúng ta được kêu gọi làm chứng trong cuộc sống. Cha Jordan, Trần Phước Francisco Thánh Giá, hoàn toàn hiểu sức mạnh loan báo tin mừng của sự hiệp thông tông đồ, sự hòa hợp giữa những người loan báo tin mừng cứu độ. Cha đã thành lập tu hội Chúa Cứu Độ với mục đích công bố Chúa Kitô như đấng mặc khải về Thiên Chúa chân thực duy nhất cứu độ. Trong mục đích đó, cha đã muốn liên kết các linh mục, những người thánh hiến nam nữ và giáo dân. Tìm giáo phận Phú Cường. Giáo phận Phú Cường có thêm 7 phó tế. Sáng thứ Tư ngày 12 tháng 5 vừa qua, tại nguyện đường của Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phú Cường, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, đã chủ sự thánh lễ tuyển chức phó tế cho 7 thầy chủng sinh. Cùng đồng tế với Đức cha Giuse có cha Simon Nguyễn Văn Thu, tổng đại diện giáo phận, cùng ký cha trong tòa giám mục. Do tình hình dịch bệnh COVID-19, thánh lễ được diễn ra trong hoàn cảnh đơn sơ và hạn chế, từ địa điểm đến quy mô tổ chức, và cũng không có sự tham dự của quý thân nhân ân nhân của quý tần chức, mà chỉ có quý cha và cộng đoàn tòa giám mục Phú Cường. Trong bài huấn từ dành cho quý tần chức, Đức cha Giuse nhắn nhủ đến các tần chức, trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này là cơ hội để từng người suy nghĩ kỹ hơn, chọn lựa đúng đắn hơn thánh ý Chúa nơi mỗi người. Ngang qua điều kiện giới hạn này, các thầy có thể thấu hiểu và trở nên những người nghèo để có thể gần gũi hơn đối với những người nghèo, những người bị bỏ rơi mà các thầy được mời gọi phục vụ. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để các thầy luyện tập, đưa ra các quyết định liên quan đến thánh ý Chúa, cũng như rút ra được những điều cốt lõi thật sự, chứ không phải những điều tùy phụ trong đời sống của mình. Trước khi nhận phép lành cuối lễ từ vị cha chung, quý thầy phó tế đã bày tỏ những tâm tình tri ân đến Đức cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ, quý thân nhân và ân nhân đã luôn yêu thương, nâng đỡ và dìu dắt quý thầy trên bước đường ơn gọi. Đồng thời xin mọi người cùng tiếp tục cầu nguyện để quý thầy vững bước và nên giống Chúa Giêsu hơn nữa trên hành trình sứ vụ sắp tới. Thánh lễ kết thúc trong bình an và ân sủng của Thiên Chúa. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 19 đến câu 23. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của buổi chiều ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Cuộc hạnh ngộ hẳn đã phải xảy ra ở Jerusalem, vì khi đó các môn đệ đang ở trong nhà tiệc ly. Điều đầu tiên Đức Giêsu làm là cầu chúc bình an cho các môn đệ. Đây cũng là lời cầu chúc đặc trưng của người Do Thái mỗi khi họ gặp nhau. Sự kiện đó xảy ra vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần. Ngày thứ nhất trong tuần khi ấy cũng chính là ngày Chúa Nhật, theo cách mà chúng ta gọi ngày nay. Lúc ấy tâm trí các môn đệ còn bị chôn vùi trong nấm mồ của sự sợ hãi và hoang mang. Nhưng cũng chính lúc ấy Đức Giêsu hiện đến, người ban Thánh Thần cho các ông và trao cho các ông sứ mạng hòa giải nhân loại với Thiên Chúa. Chúng ta để ý đến chi tiết thời điểm Đức Giêsu hiện đến. Các cửa đều đóng kín. Dù cửa đang đóng kín, nhưng Đức Giêsu vẫn xuất hiện giữa các ông. Dữ kiện này cho thấy thân xác phục sinh của Đức Giêsu đã vượt trên giới hạn của không gian và thời gian. Người không còn bị lệ thuộc vào chiều kích khả giác của vật chất nữa. Đức Giêsu cũng cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn, để chứng thực cho các ông rằng đó chính là người chứ không phải ai khác. Những dấu tích trên thân thể người như là dấu chỉ, dấu hiệu về uy quyền của một người đã chết mà nay đang sống. Người chính là đấng đã tắt thở trên thập giá và giờ đây đang hiện diện giữa các ông. Các thương tích của người chính là dấu chỉ về một tình yêu vô biên, yêu đến độ chấp nhận mang thương tích vì người mình yêu. Đức Giêsu thổi hơi vào các môn đệ để ban Thánh Thần. Đây là một hành động mang tính biểu tượng. Nó gợi cho chúng ta nhớ đến thần khí của Thiên Chúa trong trình thuật sáng tạo, đã làm cho hỗn mang trở nên trật tự hài hòa. Ở đây, Thánh Thần qua hơi thở của Đức Giêsu đã trao cho các môn đệ sứ mạng hòa giải thế gian với Thiên Chúa. Anh em tha tội cho ai thì người đó được tha. Cộng đồng Trento đã coi hành động này là việc Đức Giêsu ban quyền tha tội cho các tông đồ khi thi hành bí tích hòa giải. Từ trước năm 2018, vào ngày 20 tháng 5 hàng năm, người dân Campuchia tưởng niệm ngày uất hận. Họ nhắc lại những kỷ niệm đau thương 4 năm dưới chế độ Khmer Đỏ. Tuy nhiên, kể từ năm 2018, ngày uất hận đã chính thức được gọi là ngày tưởng niệm quốc gia và được xác định là ngày lễ nghỉ toàn quốc. Thủ tướng Hun Sen đã chọn ký nghị định trên vào ngày 14 tháng 2, tức là ngày lễ tình yêu theo văn hóa Tây Phương. Dù người dân Campuchia vẫn còn đau lòng nhắc lại những ký ức kinh hoàng về những hành vi tàn sát dã man của chế độ Khmer Đỏ, nhưng với việc đổi tên của ngày lễ, chính phủ Campuchia đã bắt đầu muốn người dân vượt lên trên những ký ức đau thương đó, làm giảm sự đau thương đối với gia đình và những nạn nhân, góp phần vào mục tiêu hàn gắn dân tộc và hòa hợp trong xã hội. Đồng thời, việc này cũng nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về thời kỳ đen tối để quyết tâm không bao giờ lặp lại sai lầm trong quá khứ. Những người anh chị em ở đất nước láng giềng của chúng ta đã quyết tâm thay đổi quan điểm, có cái nhìn tích cực hướng về tương lai. Điều đó hy vọng đem đến những thay đổi và triển vọng cho một dân tộc. Vào ngày lễ ngũ tuần, lúc các môn đệ của Đức Giêsu còn đang hoang mang sợ hãi, khi giới chức Do Thái đang mải mê, ráo riết thực hiện lệnh cấm rao giảng về Đức Giêsu, thì Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trên các môn đệ. Ngài khiến các ông mạnh dạn mở toang cánh cửa, mở rộng tâm hồn để loan báo về Đức Giêsu Nazareth, người đã chết và nay đang sống. Đấng là nguồn của sự sống đã đến thúc đẩy các ông mạnh mẽ và can đảm. Chúa Thánh Thần xuất hiện để hoàn tất sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu nơi dương thế. Ngài xuất hiện để sửa chữa lại tất cả những sự rạn nứt, chia rẽ, bất đồng trước đó nơi con cái loài người, bất kể họ thuộc dân tộc nào, ngôn ngữ nào. Bởi vì nguyên lý hiệp nhất của Ngài chính là tình yêu. Thánh Francisco Assisi đã để lại cho hậu thế một lời cầu nguyện rất nổi tiếng, đó là Kinh Hòa Bình. Trong lời kinh này, Thánh nhân cầu xin Thánh Thần của Thiên Chúa dùng Ngài như là khí cụ bình an của Thiên Chúa để đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục. Tuy nhiên, trở thành khí cụ bình an không chỉ đơn thuần là một lời cầu khẩn, nhưng đó còn là một mệnh lệnh của Đức Kitô phục sinh. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu chỉ thị cho các môn đệ hãy nhận lấy Thánh Thần và thi hành sứ mạng hòa giải. Đó chính là trở thành khí cụ bình an của Thiên Chúa. Giáo huấn Kitô giáo dựa trên sách ngôn sứ Isaiah xác định rằng có bảy ơn Chúa Thánh Thần. Hằng năm, mỗi khi cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội vẫn giữ truyền thống cầu khẩn xin ơn Chúa Thánh Thần xuống dồi dào trên các tín hữu. Qua việc cầu khẩn này, giáo hội luôn tin tưởng và hy vọng rằng ơn Chúa Thánh Thần sẽ thanh luyện, canh tân tâm hồn người tín hữu để họ thi hành mệnh lệnh mà Đức Giêsu đã truyền dạy. Mỗi người chúng ta có nhận ra ơn gọi của mình là và phải là khí cụ bình an của Thiên Chúa không? Cách riêng, chúng ta có sẵn sàng để thần trí của Thiên Chúa đốt lên trong mình ngọn lửa đức tin, ngọn lửa của tình thương để soi sáng vào những góc tối của nhân loại, của xã hội và của thế giới mà chúng ta đang sống không? Người ta sẽ tiếp tục sợ hãi, trốn tránh trách nhiệm và sống tầm thường khi còn có đầu óc vụ lợi. Người ta sẽ không thể can đảm dấn thân nếu không thoát khỏi lối sống vị kỷ. Chính Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy các môn đệ thay đổi. Các ông mở rộng tấm lòng, mở toang cánh cửa, loan báo mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu cách mạnh mẽ và can đảm tự tin. Chúng ta đã lãnh nhận ơn Thánh Thần, thì cũng hãy mở rộng trái tim để trở thành những sứ giả công bố tin vui, tin bình an, lòng quảng đại, tình yêu thương và những giá trị tốt đẹp giữa lòng thế giới. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Thank you. yêu như Chúa Kitô yêu, nghĩa là đặt mình phục vụ anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng từ cửa sổ căn hộ giáo hoàng ở lầu 3 trong dinh tông tòa với khoảng 1.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 9 tháng 5 vừa qua. Trong lời chào thăm, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về cuộc xung đột tại Israel trong những ngày này, vụ khủng bố chống một trường nữ học sinh ở Afghanistan và bạo lực tại Colombia. Hàng trăm tín hữu Colombia mang những cờ lớn quốc gia của họ hiện diện tại quảng trường. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ sáu phục sinh năm B và ngài giải thích lời Chúa Giêsu dạy các môn đệ hãy ở lại trong Chúa để có thể mang lại nhiều hoa trái. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù, dopo aver paragonato se stesso alla vite e noi ai tralci, spiega qual è il frutto che portano coloro che rimangono uniti a Lui. Questo frutto è l'amore.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng Chúa Nhật này, sau khi ví mình với thân cây nho mà chúng ta là ngành, Chúa Giêsu giải thích đâu là hoa trái mà những người kết hợp với Ngài mang lại. Hoa trái ấy chính là tình yêu. Chúa lặp lại động từ chủ yếu là ở lại. Chúa mời gọi chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Ngài, để niềm vui của Ngài ở trong chúng ta và niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Chúng ta tự hỏi, đâu là tình yêu, trong đó Chúa Giêsu bảo chúng ta ở lại để được niềm vui của Ngài. Đó là tình yêu có nguồn gốc từ Chúa Cha, vì Thiên Chúa là tình yêu. Như một dòng sông chảy trong Chúa Con Giêsu và qua Ngài, chảy đến chúng ta là các thụ tạo của Ngài. Thật vậy, Chúa nói, như Cha đã yêu thương Thầy, Thầy cũng yêu thương các con. Tình yêu mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta cũng là tình yêu của Chúa Cha yêu thương Ngài, tình yêu thành khiết, vô điều kiện, nhưng không. Khi ban tình yêu ấy cho chúng ta, Chúa Giêsu đối xử với chúng ta như những người bạn, làm cho chúng ta được biết Chúa Cha và cho chúng ta được can dự vào cùng sứ mạng của Ngài để mang lại sự sống cho thế giới. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, nhưng làm sao để ở lại trong tình yêu ấy? Chúa Giêsu nói, nếu các con tuân giữ các giới răn của Thầy, thì các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Các giới răn được Chúa Giêsu tóm tắt trong một giới răn duy nhất là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Yêu như Chúa Kitô yêu có nghĩa là đặt mình phục vụ anh chị em như Ngài đã làm khi rửa chân cho các môn đệ. Có nghĩa là ra khỏi mình, rời khỏi những an ninh phàm nhân, những tiện nghi thoải mái để cởi mở đối với tha nhân, nhất là những người túng thiếu nhất. Nó có nghĩa là đặt mình trong thái độ sẵn sàng với con người và những gì chúng ta có. Điều này có nghĩa là yêu thương không phải bằng lời nói, nhưng bằng việc làm. Yêu như Chúa Kitô có nghĩa là phủ nhận những thứ tình yêu khác mà thế giới đề nghị cho chúng ta, yêu vì tiền bạc, vì thành công, vì quyền lực. Những con đường đó lường gạt, làm cho chúng ta xa lìa tình yêu Chúa và làm cho chúng ta ngày càng trở nên ích kỷ, tự yêu mình và hống hách. Và sự hống hách dẫn tới sự thoái hóa của tình yêu, lạm dụng người khác, làm cho người mình yêu bị đau khổ. Tôi nghĩ đến tình yêu bệnh hoạn biến thành hung bạo và bao nhiêu phụ nữ là nạn nhân của tệ nạn này mỗi ngày. Đó không phải là tình yêu. Yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, có nghĩa là quý chuộng người ở cạnh chúng ta và tôn trọng tự do của họ, yêu thương họ như con người của họ, một cách nhân không. Xét cho cùng, Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Ngài, không phải ở trong những ý tưởng của chúng ta, không phải ở trong việc tôn thờ chính mình, nhưng đi ra ngoài tham vọng, muốn kiểm soát và quản trị người khác. trái lại, tín nhiệm và hiến thân cho tha nhân. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh chị em thân mến, sự ở lại trong tình yêu của Chúa dẫn chúng ta đến đâu? Chính Chúa Giêsu đã nói điều này, để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được tràn đầy. Niềm vui mà Chúa sở hữu vì Ngài hoàn toàn ở trong sự hiệp thông với Chúa Cha, Ngài cũng muốn ở lại trong chúng ta khi chúng ta kết hiệp với Ngài. Niềm vui vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương dù những bất trung của chúng ta làm cho chúng ta đương đầu trong đức tin với những thử thách của cuộc sống, làm cho chúng ta trải qua cuộc khủng hoảng để trở nên tốt đẹp hơn. Làm chứng nhân đích thực của Chúa hệ tại sống niềm vui ấy, vì niềm vui là đặc tính của Kitô hữu.
E nel vivere questa gioia che consiste il nostro essere veri testimoni, perché la gioia è il segno distintivo del vero cristiano. Il vero cristiano non è triste, sempre ha quella gioia dentro, anche nei momenti brutti. Ci aiuti la mia Vergine Maria a rimanere nell'amore di Gesù e a crescere nell'amore verso tutti, testimoniando la gioia del Signore risorto.
Xin mẹ Maria giúp chúng con ở lại trong tình thương của Chúa Giêsu và tăng trưởng trong tình yêu thương đối với tất cả mọi người bằng cách làm chứng về niềm vui của Chúa phục sinh. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy nữ vương thiên đàng.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Quia que meruisti portare, Alleluia.
Resurrexi sic udixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude Letare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
Deo, qui per resurrezione in Fili Tui, Domini nostri, Gesù Cristi, mundum letificare dignatus est. Presta questumus, uterius genitricem, Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vite. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus et fontis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu vì những cuộc xung đột giữa người Palestine và cảnh sát Israel tại Jerusalem. Đức Thánh Cha nói, tôi đặc biệt lo âu theo dõi các biến cố tại Jerusalem. Tôi cầu nguyện để thành này trở thành nơi gặp gỡ, chứ không phải là nơi đụng độ. Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy tìm kiếm những giải pháp đồng thuận để căn tính đa tôn giáo của thành thánh được tôn trọng. Bạo lực chỉ sinh ra bạo lực. Hãy chấm dứt những cuộc đụng độ. Rồi Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án vụ tấn công bằng bom tại trường nữ trung học Sayyed Ul Shuhada ở Kabul, thủ đô Afghanistan, làm cho 50 học sinh bị thiệt mạng do lực lượng Taliban chủ mưu. Nhóm Hồi giáo cực đoan này vốn chống lại việc giáo dục phụ nữ. Đức Thánh Cha nói, tôi cũng cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố xảy ra hôm mùng 8 tháng 5 vừa qua tại Kabul. Một hành động vô nhân đạo chống các nữ sinh trong lúc họ ra khỏi trường học. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi học sinh và gia đình của các em. Xin Chúa ban hòa bình cho Afghanistan. Rồi Đức Thánh Cha nói, tôi lo lắng theo dõi những căng thẳng và những cuộc đụng độ mạnh mẽ tại Colombia, làm cho nhiều người chết và bị thương. Có bao nhiêu người Colombia hiện diện tại đây? Chúng ta hãy cầu nguyện cho tổ quốc của anh chị em. Các vụ biểu tình chống chính phủ tại nước này đã bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 vừa qua, với các cuộc đàn áp của các lực lượng an ninh cảnh sát, Cho đến nay đã có hơn 25 thường dân bị thiệt mạng, một đại úy cảnh sát và 405 người bị thương, trong đó có 41 người là nhân viên công lực. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong trần phước sáng Chủ nhật mùng 9 tháng 5 này tại nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Agrigento ở miền Nam Italia, cho thẩm phán điều tra Rosario Di Valentino bị mafia sát hại cách đây 31 năm, lúc ông mới được 38 tuổi. Ông là một vị tử đạo vì công lý và đức tin. Trong việc phục vụ cộng đoàn như một thẩm phán rất thanh liêm và không bao giờ để cho mình bị mua chuộc, ông đã cố gắng phân xử không phải để kết án nhưng để chữa trị. Ông luôn đặt công việc của mình dưới sự bảo trợ của Thiên Chúa. Vì thế, ông đã trở thành chứng nhân tin mừng cho đến cái chết anh dũng. Ước gì tấm gương của ông được nêu lên cho tất cả mọi người, đặc biệt các pháp quan, và là một khích lệ trở thành những người trung thành, bênh vực luật pháp và tự do. Sau hết, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu Roma và cảm ơn sự hiện diện của họ, và Ngài nhắc đến lễ các bà mẹ được mừng tại nhiều nước, và Đức Thánh Cha mời gọi mọi người chúc mừng các bà mẹ. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành, và Ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một ông lão sau khi nghỉ hưu đã mua một mảnh đất ở quê và chuẩn bị xây một ngôi nhà nhỏ hai tầng để an dưỡng trong những năm cuối đời. Ông có một người con trai rất hiếu thảo và tốt bụng. Một ngày nọ, người con trai này vâng lời cha, lái xe đi đón một ông thầy nổi tiếng đến nhà để xem phong thủy. Trên đường đi, mỗi khi thấy có chiếc xe phía sau muốn vượt lên phía trước xe của mình, anh đều nhường cho họ qua và nói với thầy phong thủy: "Xem ra người ấy đang có việc gấp hơn chúng ta, thôi cứ để họ đi trước." Chiếc ô tô chạy đến thị trấn thì bất ngờ có một đứa trẻ chạy từ trong con hẻm ra. Người con trai nhanh chóng phanh gấp lại để tránh đứa bé, rồi dừng lại một lúc. Trong khi thầy phong thủy bị một phen hú hồn, anh mỉm cười nói với ông: "Trẻ em hay đuổi nhau chơi, chắc đằng sau còn những đứa trẻ khác. Chúng ta cứ chậm chậm một chút đã." Khi về đến nhà, thấy một vài đứa trẻ đang trèo lên cây đào trước cửa hái quả. Anh liền đổ xe gần đó và xin thầy phong thủy đợi thêm một chút nữa rồi hãy vào nhà. Trong khi thầy phong thủy còn chưa hiểu chuyện gì, thì anh mỉm cười nói: "Mấy đứa trẻ đang ở trên cây, bỗng nhiên thấy chủ về, chắc chắn sẽ rất hoang mang. Bây giờ mà chúng ta vào nhà, sẽ khiến chúng giật mình, ngã xuống thì không hay. Xin thầy chờ một chút, cho chúng leo xuống, rồi chúng ta sẽ vào nhà nhé." Thầy phong thủy nghe xong, quay người sang nói với anh: "Anh đưa tôi về đi, phong thủy của mảnh đất này không cần xem nữa." Anh con trai ngạc nhiên đáp: "Đi mấy chục cây số mới vất vả đến được đây, sao thầy đã muốn về rồi?" Thầy phong thủy mỉm cười trả lời: "Nơi nào có anh, nơi đó phong thủy đều rất tốt lành. Có một người con trai như anh, ngôi nhà này đã có phong thủy rất tốt rồi. Gia đình anh sẽ sống rất êm ấm và sung túc ở nơi đây. Quý vị và các bạn thân mến, phong thủy là từ ngữ không mấy xa lạ đối với chúng ta. Đây không phải là một khái niệm mang tính dị đoan, nhưng là một phương pháp nghiên cứu khoa học ở phương Đông đã được con người quan tâm từ hàng nghìn năm về trước. Phong là gió, biểu trưng cho những chuyển động xung quanh cuộc sống của con người. Thủy là nước, tượng trưng cho địa thế, là sức nước, mạch nước. Việc nghiên cứu về phong thủy giúp con người tìm ra những cách thức tạo nên sự gắn kết hài hòa giữa con người và thiên nhiên vũ trụ. Chính sự kết hợp tạo nên thiên thời địa lợi nhân hòa này sẽ đem đến sự cân bằng sinh khí, tạo nên những nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống con người. Chính vì phong thủy có một ý nghĩa quan trọng trong nhân sinh quan của nhiều người, nên không ít người rất quan tâm đến phong thủy nhà cửa, đất đai của mình. Do vậy, họ thường mời các chuyên gia nghiên cứu về phong thủy, mà dân gian thường gọi là thầy địa lý phong thủy, đến nhà mình để xem xét địa hình địa thế có hài hòa và thuận lợi để phát tài phát lộc hay không. Những người chủ nhà trong câu chuyện bên trên cũng mời thầy phong thủy đến nhà mình. Họ đã hết sức bất ngờ khi thầy địa lý phong thủy kết luận rằng ngôi nhà này có phong thủy tốt, không phải vì có hướng gió thuận lợi, có địa hình tốt đẹp, mà là vì trong ngôi nhà ấy có một người con trai có tâm hồn thanh cao, biết tạo hòa khí và sống hài hòa với mọi người xung quanh. Người ta thường nói rằng đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Điều đó nói lên vai trò quan trọng của những người chồng và người vợ trong việc tạo nên sự ấm êm và hạnh phúc cho gia đình mình. Mỗi thành viên trong gia đình cũng là một yếu tố phong thủy. Khi biết kết hợp hài hòa những điểm khác biệt của nhau và sống hòa thuận với nhau, thì bất chấp địa hình, địa thế như thế nào, gia đình họ cũng là một tổ ấm hạnh phúc. Chúng ta không biết phong thủy của gia đình Chúa Giê-xu ở Nazareth như thế nào, nhưng chúng ta biết rõ gia đình ấy luôn hạnh phúc và sung túc. Bởi vì gia đình ấy có Thánh Giuse, người chủ của gia đình, luôn chuyên chăm lao động và ân cần chăm sóc mẹ Maria và Chúa Giê-xu. Nhờ đời sống thánh thiện và hài hòa trong tương quan với Thiên Chúa, với mẹ Maria, Chúa Giê-xu và hàng xóm láng giềng trong ngôi làng Nazareth, Thánh Giuse đã xây dựng được một gia đình tuyệt vời và trở nên gương sáng cho tất cả mọi gia đình.
Tình yêu Thiên Chúa ôi bao la nhiệm mong, Ngài muốn phục điểm tình yêu đó trong gia đình chúng con. Ôi tình yêu Chúa tuyệt vời lắm đây, con nguyện quyết sống theo gương gia đình thánh gia. Thánh gia kia âm thầm hiến thân cho đời, thực thi ý Chúa sống tròn niềm tin.
Mẹ Maria vâng lời thần hiến cô tiêu,
Yêu xe khiêm nhường trung thành giữ lời kết thương.
Giê xu dân thân lô đô đem lại vinh quang, thánh gia thân vui sống trong tình hiệp nhân. Thánh gia thân vui sống trong tình bao thai, thánh gia thân luôn sống trong tình yêu Chúa, thánh gia thân luôn sống trong bên mọi người.
Lạy Thánh Giuse, xin giúp chúng con biết noi gương thánh cả mà trở thành một yếu tố phong thủy tốt đẹp, góp phần làm cho gia đình của mình trở nên mái nhà ấm áp tình Chúa và tình người, bằng làn gió mát của lòng khiêm tốn, và hương vị ngọt ngào của mặt nước yêu thương. Amen.
Tình yêu Thiên Chúa với bao la nhiệm màu, Ngài muốn thực hiện tình yêu đó trong gia đình chúng ta. Ôi tình yêu Chúa tuyệt vời lắm thay, con nguyện quyết sống theo gương gia đình thánh giá. Thánh giá chưa âm thầm hiến thân cho đời, thực thi ý Chúa sống tròn niềm tin.
Mẹ Maria con lời tân hiến cô
yêu sẽ khiêm nhường trung thành giữ lời kết thương. Giêsu gian thân cứu độ đem lại vinh quang. Thánh giá thân vui sống trong tình hiệp nhã. Thánh giá thân vui sống trong tình bạc thai. Thánh giá thân luôn sống trong tình yêu Chúa. Thánh giá thân luôn sống nâng lên mọi người. Thánh giá thân vui sống trong tình hiệp nhã. Thánh giá thân vui sống trong tình bạc thai. Thánh giá thân luôn sống trong tình yêu Chúa. Thánh giá thân luôn sống nâng lên mọi người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.